là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác giới thiệu quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2022-2027 tại huyện Trần Yên. Giai đoạn 2022-2027, huyện đoàn Trần Yên đã thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ đoàn. Các quy trình và các bước quy hoạch được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của tỉnh đoàn Yên Bái, huyện ủy Trần Yên, đảm bảo hài hòa cơ cấu phù hợp tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc, tuổi trẻ và chất lượng, trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ đã thực hiện một cách linh hoạt. Một chức danh cán bộ đã quy hoạch từ 2 tới 3 người, không quy hoạch một người cho một chức danh. Đối với đoàn cấp xã đã thực hiện đúng hướng dẫn về công tác quy hoạch. Các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đoàn đảm bảo đúng các quy trình và các bước quy hoạch đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đồng thời mong muốn huyện ủy Trần Yên tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác quy hoạch cán bộ đoàn trong những giai đoạn tiếp theo để đội ngũ cán bộ được đưa vào quy hoạch là những nhân tố mới có triển vọng phát triển, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và ký kết chương trình phối hợp giữa Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các sở ban ngành trong tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 42 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi và phù hợp với thực tiễn tại cộng đồng cơ sở. Để tiếp tục huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội người cao tuổi các cấp các ngành và cộng đồng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 50% xã phường thị trấn thành lập được câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ít nhất 50 câu lạc bộ mới thành lập với tổng số 2.700 thành viên. Trong đó 70% thành viên là người cao tuổi, 60-70% thành viên là phụ nữ. Tại hội nghị, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn đến năm 2025 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các sở ngành để triển khai các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho thành viên trong câu lạc bộ, huy động các nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ và tạo điều kiện cho các thành viên tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội đồng đội tỉnh tổ chức lễ tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu và hội thi thiếu nhi với bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã diễn ra nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa thiết thực. Năm qua, toàn tỉnh có gần 100.000 thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, hơn 5.000 đội viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đoàn, 7.000 đội viên được cấp khăn quàng đỏ của Thủ tướng Chính phủ, trên 200 liên đội được công nhận danh hiệu mạnh. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc. Dịp này có 82 thiếu nhi xuất sắc tiêu biểu được tỉnh đoàn Yên Bái, Hội đồng đội tỉnh tuyên dương, trong đó tại chương trình có 30 thiếu nhi đại diện lên nhận phần thưởng. 52 thiếu nhi còn lại sẽ được Hội đồng đội tỉnh gửi bằng khen quà về huyện và ủy quyền cho Hội đồng đội cấp huyện thị thành phố tuyên dương tại các sự kiện quan trọng cấp huyện. Đây là các thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và trong công tác đội, trong đó có 7 thiếu nhi đạt giải quốc gia, 47 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 25 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 5 trẻ mồ côi, trẻ thuộc diện hộ nghèo phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập. Tại chương trình cũng đã diễn ra hội thi thiếu nhi với bản sắc văn hóa dân tộc, có sự tham gia của 8 đội đến từ các huyện thị thành phố. Hội thi diễn ra 2 phần thi, tài năng và trình diễn trang phục, thuyết trình về một dân tộc tại địa phương. Tổng điểm 2 phần thi, đội nào có tổng điểm cao nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho Hội đồng đội huyện Văn Chấn, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc nhất. Hội thi là sân chơi bổ ích, cơ hội để thiếu nhi toàn tỉnh giao lưu học hỏi, tham gia tìm hiểu và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình nói riêng và các dân tộc trong tỉnh nói chung, từ đó bồi đắp nhận thức cho thiếu nhi về truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giá trị vai trò tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần tích cực vào giới thiệu quảng bá về giá trị văn hóa của các dân tộc địa phương.
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổng kết và trao giải liên hoan nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia liên hoan nghi thức đội năm nay có 65 học sinh đến từ các đội thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội tham gia hai phần thi, trong đó nội dung thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi là những kiến thức về lịch sử quê hương đất nước, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những kiến thức xã hội, công ước quốc tế và quyền trẻ em, luật trẻ em. Đối với nội dung thực hành gồm lễ diễu hành và thực hiện một trong ba bài chống quy định. Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó nhằm kiểm tra đánh giá việc rèn luyện của đội viên tại các liên đội, tôn vinh biểu dương những đơn vị tích cực trong hoạt động đội, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội cho các đơn vị trường học, học sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới. Tại buổi tổng kết liên hoan nghi thức đội, ban tổ chức đã trao 2 giải A cho đội của thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ, 3 giải B, 3 giải C cho các đội xuất sắc tham gia liên hoan.
Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia giải năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 12 cơ quan đơn vị địa phương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu nội dung đồng thời không chia nhóm tuổi, nội dung đôi nam, đơn nam, đôi nữ, đôi nam nữ chia theo các nhóm tuổi. Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Cũng thông qua nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu học tập, tăng tình đoàn kết giữa các vận động viên, các cơ quan đơn vị địa phương. Giải diễn ra trong 3 ngày từ 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình lan tỏa phong trào thi đua làm theo lời Bác. Tiếp đó là bài viết Yên Bình phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Bình. Với những cách làm thiết thực hiệu quả, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên chương trình.
Học tập và làm theo lời Bác, trong nhiều năm qua, thôn Tân Bình, xã Tân Hương không chỉ tích cực vận động bà con nhân dân hoàn thành sớm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các khoản thuế, quỹ cho nhà nước đúng đủ. Thôn Tân Bình còn tích cực đóng góp xây dựng các công trình cơ bản như đường giao thông, nhà văn hóa, đường điện. Đặc biệt là trong năm 2022 và quý 1 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của chi bộ và các đoàn thể, thôn Tân Bình đã vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến trên 1.000 mét vuông đất, đóng góp gần 500 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để bê tông hóa 700 mét đường nội thôn, mặt đường 3 mét và mở rộng 800 mét đường bê tông từ 3 mét lên 5 mét, tu sửa, nạo vét trên 1 km kênh mương nội đồng đảm bảo nước cho sản xuất. Để có được kết quả đó, chi bộ thôn Tân Bình đã có những cách làm sáng tạo. Ông Nguyễn Văn Hào, bí thư chi bộ thôn Tân Bình cho biết.
Chi bộ chúng tôi là thường thành lập các cái chuyên đề trong từng thời kỳ một để áp dụng vào các cái mô hình, các cái công việc ấy, nên để chỉ đạo với lãnh đạo nhân dân với đoàn thể thực hiện. Ví dụ như là làm đường bê tông, bao giờ cũng là đảng viên thực hiện trước. Mới hai nữa là các trưởng có đoàn thể thì nhân dân đã nhìn thấy những cái hiệu quả đó, người ta mới thực hiện, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ là phục vụ luôn cái đời sống nhân dân mà thuận tiện đi lại với tiêu thụ các hàng hóa, nên là bà con người tham gia nó đầy đủ.
Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sau thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, trở về cuộc sống đời thường, thương binh Nguyễn Duy Khiêm ở khu phố 6 thị trấn Thác Bà đã không ngừng phấn đấu học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Với quyết tâm thương binh tàn nhưng không phế, đến nay ông Khiêm đã xây dựng thành công mô hình kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng. Hiện tại mô hình của ông không chỉ có doanh thu lớn mà còn tích cực đóng góp cho ngân sách địa phương và tạo việc làm cho trên 20 lao động với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Được Đảng bộ thị trấn Thác Bà đánh giá là một trong những điển hình làm theo lời Bác của thị trấn. Ông Khiêm chia sẻ.
Đầu tiên thì ở bộ đội về thấy cuộc sống cũng khó khăn. Thế xong là cũng làm rất là nhiều nghề và xoay sở để nuôi con ăn học để cho chúng nó thành đạt. Thế sau đó thì thấy địa phương mình là một trong 6 tỉnh trồng cây nguyên liệu. Cộng với lại thấy đàn anh đàn chị người ta cũng làm có hiệu quả thì mình cũng lao vào để mình làm để làm sao. Một là có công ăn việc làm cho con, cho cháu và con em ở địa phương. Cái điều quan trọng nhất thì là mình là người chủ trong một cái hộ gia đình thì mình chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, Nhà nước đề ra. Rồi là đôn đốc giáo dục nhắc nhở từ người công nhân trở đi thì người ta chấp hành từ cái vệ sinh môi trường, thế rồi an toàn trong lao động.
Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào rộng lớn trong xã hội. Qua thực tế, lao động, sản xuất, học tập và công tác đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, học tập và làm theo lời Bác. Đến nay, toàn huyện Yên Bình đã có 440 mô hình tập thể và 320 mô hình cá nhân thuộc 47 đảng bộ, chi bộ, cơ sở và 8 cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến. Trong đó, huyện đã lựa chọn xây dựng 40 mô hình tập thể và 18 mô hình cá nhân cấp huyện, lựa chọn đăng ký với tỉnh 29 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân. Họ là những chiến sĩ quân đội nhân dân, chung với nước, hiếu với dân, những chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những cán bộ, công chức, viên chức, tận tâm, tận tụy, tài năng, đức độ. Những cựu chiến binh mẫu mực, luôn sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Những thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu. Những người dân nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo. Họ sẵn sàng góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Trong triển khai, nhiều đơn vị địa phương đã thực hiện lồng ghép vào các phong trào như việc thực hiện dạy tốt học tốt trong ngành giáo dục, thực hiện y đức trong ngành y tế, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều tấm gương không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu cho chính bản thân gia đình mà còn sẵn sàng chia sẻ lợi ích vì cộng đồng. Ông Vi Minh Thư, một trong những hộ dân gương mẫu hiến đất ở xã Vô Linh để bê tông hóa đường giao thông xây dựng nông thôn mới, chia sẻ.
Tôi hiến 400 mét vuông đất cho Đảng và Nhà nước làm đường, mà hiện nay con đường thì đã làm xong, thì chúng tôi rất phấn khởi, cũng xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người dân lao động, phát triển kinh tế lâu dài cho tất cả khu vực dân chúng tôi mà cũng là con em tương lai.
Điều đáng ghi nhận chính là việc các chi đảng bộ cơ sở đã gắn việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt thường kỳ theo hình thức cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, sau đó liên hệ đến việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng xây dựng nội dung học tập và biện pháp làm theo cụ thể trong từng chủ đề cho phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác đã giúp cho nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên ngày càng sâu sắc hơn, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng. Đó là sự ổn định về chính trị, tăng trưởng về kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở, trực tiếp lãnh đạo việc cụ thể hóa các chương trình hành động của Đảng bộ huyện. Đội ngũ cán bộ cấp ủy được quan tâm đào tạo, đội ngũ đảng viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc lãnh đạo, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông nghiệp nông thôn. Đồng chí Nguyễn Dung Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái chỉ thị 05 trong năm cũng là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời thì đẩy mạnh cuộc vận động tham gia các nội dung tuyên truyền như là hội thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về cái chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa hơn trong xã hội và trong nhân dân. Đồng thời cũng cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân tích cực hơn trong việc tham gia học tập và làm theo Bác.
Việc thực hiện chỉ thị 05 ở huyện Yên Bình thời gian qua chính là nguồn cổ vũ động viên toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhân lên nhiều việc làm hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sớm đưa huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 theo đúng mục tiêu đã đề ra.
Dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ơi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở nhắc nhở cháu con những sớm chiều.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, là mảnh đất có nhiều tiềm năng du lịch với bản sắc văn hóa riêng biệt, thời gian qua để phát triển du lịch làng nghề kết hợp với du lịch văn hóa, Huyện Yên Bình cũng đã tập trung quy hoạch làng nghề, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, gắn hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm với việc mua sắm các sản phẩm làng nghề. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nằm sát ven hồ Thác Bà, người dân thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã gắn bó với nghề đan giọ tôm từ nhiều đời nay. Từ việc đan giọ tôm kiếm kế sinh nhai, giờ đây đan giọ đã trở thành nghề làm giàu của nhiều hộ dân trong thôn. Tới thăm gia đình bà Trần Thị Trinh, một trong những hộ có thâm niên làm nghề đan giọ tôm của thôn Đồng Tâm. Trước sân nhà bà phơi đủ các loại giang, tre, nứa, thân giọ và hom giọ. Bà Trinh cho biết, nghề này được cái dễ làm, từ trẻ con đến người già, ai ai cũng làm được mà thu nhập lại khá đối với người nông dân. Trước đây, nghề đan giọ tôm chỉ rầm rộ nhất vào tháng 6 dương lịch đến hết tháng 12, rồi thưa dần nhường cho đến vụ xuân. Tuy nhiên, một số năm trở lại đây, khi du lịch phát triển, đã có nhiều đoàn du khách đến tham quan trải nghiệm đan giọ và mua giọ tôm mang về làm kỷ niệm, nên chúng tôi có việc làm quanh năm. Sản phẩm giọ tôm làm ra nhiều khi không đủ cung cấp cho thị trường. bà Trinh bộc bạch.
Thời điểm này đánh được tôm ấy, thì nhiều người mua hay là mình phải đi đặt thì mới có đủ giọ để cung cấp lên cái mối của mình.
Toàn xã Phúc An có tới hơn 80 số hộ làm nghề đan giọ tôm, tuy nhiên nơi khởi nguồn và có số hộ đan giọ nhiều nhất là ở thôn Đồng Tâm. Năm 2017, thôn Đồng Tâm của xã Phúc An được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy công nhận làng nghề, mở ra hướng đi phát triển mới cho sản phẩm giọ tôm của Phúc An. Ngày nay, sản phẩm giọ tôm của Phúc An không chỉ trở thành hàng hóa có thương hiệu, mà đây còn là sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của huyện Yên Bình, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Du khách Nguyễn Thu Hà đến từ Hà Nội chia sẻ.
Cho các con đến đây để trải nghiệm, thứ nhất là các con có những cái biết hơn về những cái làng nghề truyền thống cũng như là cuộc sống của người nông thôn, thì các con có những cái trải nghiệm rất là thú vị, bổ ích.
Còn đây là chia sẻ của du khách Trần Bảo Ngọc.
Đây là một hoạt động rất là thú vị ạ, tại vì trước kia thì cháu chưa bao giờ được trải nghiệm những cái hoạt động này khi mà ở Hà Nội bao giờ. Và đương nhiên là đi kèm với sự thú vị đó thì là một chút bỡ ngỡ khi mà lần đầu tiên thử làm những vật liệu như thế này ạ.
Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại đã lan tỏa đến những bản làng vùng cao, đường bê tông trải dài khắp ngõ xóm, đồng bào Dao ở Yên Thành cũng có thể xuống chợ hoặc có thể đặt hàng online để mua vải dệt công nghiệp về may quần áo. Nhưng những người phụ nữ dân tộc Dao quần trắng ở Yên Thành vẫn dành thời gian để tự tay mình thêu dệt những bộ trang phục truyền thống. Bởi với họ, những đường kim mũi chỉ là gửi gắm vào đó cả tình yêu với bản sắc văn hóa của dân tộc mình và sự trân trọng nghề truyền thống đã được thế hệ đi trước truyền dạy lại. Bà Lê Thị Thương, thôn Trung Tâm, xã Yên Thành chia sẻ.
Từ nhỏ thì mình lớn lên đã thích cái sản phẩm của các chị, các mẹ. Mỗi ngày phát triển thêm một tí thì thấy cái sản phẩm thủ công này thì nó vừa giữ gìn được cái bản sắc của cha ông lại. Mà thứ hai là cũng tăng thu nhập cho gia đình nữa, nên là mình vừa nghiên cứu và vừa làm thì thấy nó rất nhiều ý nghĩa.
Xã Yên Thành, nơi có 95% đồng bào dân tộc Dao quần trắng sinh sống, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao quần trắng như lễ cấp sắc, chữ nôm Dao hay các điệu múa truyền thống. Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, những năm gần đây, xã Yên Thành đã chú trọng khôi phục bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, truyền dạy cho thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống như học tiếng nói, chữ viết, các điệu múa, hát truyền thống, làm quen với nghề thủ công như thêu, dệt. Qua đó đã bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Ngày nay, các nét đẹp văn hóa của người Dao Yên Thành đã được du khách thập phương biết đến thông qua các hoạt động như việc trưng bày không gian văn hóa, tham gia hoạt động con đường sắc màu văn hóa tại lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc cấp tỉnh và huyện. Bà Vi Thị Thắm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thành cho hay.
Để bảo tồn những làng nghề thì chủ trương của địa phương cũng là hỗ trợ cho những các hộ gia đình là có thể là vay vốn để phát triển mở rộng thêm và hướng dẫn dạy cho các con cháu biết thêu thùa và cũng không bị mai một đi. Địa phương thì cũng tăng cường là thu hút khách du lịch đến tham quan cái phong tục, những cái bản sắc văn hóa của người Dao, đặc biệt là tham gia những cái lớp thêu, lớp dệt để khách du lịch khắp nơi là khi về đến xã Yên Thành thì cũng biết đến là dân tộc Dao là có những cái truyền thống về thêu, về dệt.
Huyện Yên Bình hiện có hơn 11 vạn dân với 5 dân tộc chính gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan đoàn kết sinh sống ở 22 xã và 2 thị trấn. Chứa đựng trong mình những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng sông Chảy và các lớp trầm tích về văn hóa tâm linh như đình Khả Lĩnh, chùa Phúc Hòa, đền Mẫu Thác Bà đã đưa Yên Bình trở thành một trong 3 vùng văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái gắn liền trong tổng thể khu di tích quốc gia Hồ Thác Bà. Để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế phát triển du lịch, những năm gần đây, bên cạnh việc khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ độc đáo của đồng bào các dân tộc, Yên Bình còn quan tâm khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm. Ngoài làng nghề đan giọ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã được công nhận, hiện nay Yên Bình đã và đang xây dựng một số làng nghề, đó là làng du lịch sinh thái du lịch cộng đồng tại thôn Ngồi Tu, xã Vũ Linh, làng du lịch sinh thái Đồng Tý, xã Phúc An, làng nghề dệt, thêu thổ cẩm, làng nghề làm nhà sàn của người Dao quần trắng xã Yên Thành, làng nghề đan lát tại xã Phúc Ninh. Những điểm đến trên hàng năm đã tiếp đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, các làng nghề phát triển còn manh mún nên cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch tại những làng du lịch còn chưa đáp ứng được nhu cầu ăn, nghỉ, vui chơi của du khách. Một số sản phẩm bị tư thương ép giá không ổn định, không có thị trường tiêu thụ. để Yên Bình thực sự có những làng nghề đạt chuẩn theo tiêu chí quy định và hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, đem lại thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và kinh tế của huyện Yên Bình nói chung. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình đã có những giải pháp cụ thể. Theo đó, huyện sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, tập trung phát triển các làng nghề hiện có song song với nâng cấp, mở rộng và hình thành các làng nghề mới, phục dựng các làng nghề có truyền thống lâu đời theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm tạo sinh kế và sự phát triển bền vững cho người dân làm nghề. Xác định hướng đi cụ thể chi tiết gắn với liên kết chuỗi giá trị và thị trường đích cho từng làng nghề. Cùng với đó là quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ, các sản phẩm du lịch hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động du lịch của huyện theo chiều sâu như du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái, theo hướng kết nối các tour, tuyến, góp phần đưa du lịch của huyện phát triển bền vững. Có thể khẳng định, du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp, đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa của các làng nghề. Những sản phẩm tiêu dùng đời sống đến chuyển hướng sáng tạo thành những sản phẩm nghệ thuật, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Việc xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch làng nghề là bước đi đúng đắn, góp phần để Yên Bình nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa du lịch trở thành ngành công nghiệp không khói, mang tính mũi nhọn của nền kinh tế địa phương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Tự Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.